âm. Long Dương đương tri Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, hà đẳng vi nhất. Vị ư trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân bất thiện gián tạp, thị tức năng linh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng. Dịch: Long Dương nên biết, Bồ Tát có một pháp hay đoạn dứt tất cả khổ trong đường ác. Pháp đó là gì? Là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ, quán sát pháp lành, khiến cho các pháp lành mỗi niệm tăng trưởng, không để mảy may pháp bất thiện xen lẫn. Đó là khéo làm cho các pháp ác dứt hẳn, pháp thiện viên mãn thì thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát và hàng thánh chúng khác. Giảng: Đoạn này Phật dạy cho chúng ta thấy rõ việc làm của các vị Bồ Tát. Bồ Tát là hàng có trí tuệ, hàng tỉnh giác, tự giải khổ cho mình và giúp chúng sinh thoát khổ. Thế nên nói, Bồ Tát có một pháp hay đoạn dứt các điều khổ trong đường ác. Pháp đó là gì? Là pháp ngày đêm luôn luôn nhớ các việc lành, không để mảy may pháp ác giấy khởi. Chỉ một bề nhớ nghĩ pháp lành thì pháp lành mỗi ngày mỗi tăng trưởng, cho đến khi viên mãn sẽ được gặp Phật Bồ Tát và thánh chúng. Ngược lại, cả ngày cứ khởi niệm ác sẽ rơi vào đường ác. Phật dạy cho chúng ta thấy, tu là tu ngay tâm niệm của mình, phải thấy rõ từng tâm niệm để trưởng dưỡng niệm lành, đoạn dứt niệm ác. Giả sử người làm việc từ thiện, khi làm lại toan tính mưu này kế nọ để thủ lợi, thử hỏi việc làm đó có thiện chưa? Nhiều khi có người ra làm việc lành với danh nghĩa nào đó, hoặc cầu danh cầu lợi. Việc làm lành không xuất phát từ tâm lành, nên kết quả không như ý, rồi thấy nhân quả trái nhau. Đó là việc làm không đúng với lý nhân quả Phật đã dạy. Phật dạy, tâm chúng ta phải luôn nhớ nghĩ điều lành, hễ có niệm ác giấy khởi là phải đoạn dứt. Việc lành chúng ta làm phải thật sự phát xuất từ tâm niệm lành. Nếu hành động lành mà tâm niệm không lành thì không đúng. Thế nên chúng ta phải chọn lựa ngay nơi tâm niệm. Niệm ác thì đoạn dứt, niệm lành thì nuôi dưỡng cho thêm lớn, rồi thể hiện ra ngoài việc làm mới là người tu chân chánh. Âm: Ngôn thiện pháp giả, dị nhân thiên thân, thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, giai y thử pháp, dĩ vi căn bản, nhi đắc thành tựu, cố danh thiện pháp. Dịch: Pháp lành là thân của người, trời, giác ngộ của thanh văn, giác ngộ của độc giác, giác ngộ của Phật, đều nương nơi pháp này làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là pháp lành. Giảng: Pháp lành là pháp thập thiện giúp cho chúng sinh tu, đời sau được sinh thân làm người tốt đẹp, hoặc sinh lên cõi trời được sung sướng, hoặc người hiểu thập thiện rồi, tu theo pháp tứ đế thì chứng tứ quả thanh văn, hoặc người nào hiểu thập thiện rồi tu theo pháp thập nhị nhân duyên thì chứng quả duyên giác, hoặc người hiểu thập thiện rồi tu theo lục độ vạn hạnh, công phu viên mãn thì chứng quả Phật. Vì vậy nói, Bồ đề của Thanh Văn, Bồ Đề của Duyên Giác, Bồ Đề của Phật đều nương nơi Pháp này mà được, lấy Pháp Thập Thiện làm gốc. Thập Thiện là nền tảng căn bản của Đạo Phật. Từ quả vị người trời cho đến Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát và Phật đều lập cước trên nền tảng này. Nếu nền tảng căn bản vững mới hội đủ điều kiện để tiến. Ngược lại, nền tảng căn bản không vững thì khó bề thành tựu được những quả vị trên. Âm thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo hà đẳng di thập dị năng vĩnh ly sát sinh thâu đạo tà hạnh vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ tham dục sân nhuế tà kiến. Dịch: pháp này là con đường 10 nghiệp lành. Những gì là 10? Là hằng, lìa, dứt, sát sinh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ý ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Giảng: ở đây giải thích 10 điều lành là hằng, lìa, dứt, nghiệp, sát sinh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ý ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Chỉ kể tên 10 điều lành, nghe hơi khó hiểu. Sau đây tôi giảng từng điều cho quý vị hiểu. 1. Không sát sinh. Người cư sĩ tại gia mới tu, trước hết là không giết người. Chẳng những tự thân mình không giết người, mà miệng cũng không xúi bảo người giết. Và ý nghĩ cũng không thích vui khi nghe người giết nhau. Quý vị thấy giữ một giới không giết người có dễ không? Thân không giết thì dễ rồi. Miệng không bảo người giết cũng có thể giữ được. Nhưng ý không giết thì khó. Vì nếu kẻ đó là người gây cho mình nhiều khổ đau, khi nghe họ chết thì mình cảm thấy vui. Đó là ý giết người. Thế nên ý giết người khó tránh. Người nào gây khổ đau cho mình, khi nghe họ bị hại, mình không khởi tâm vui mừng mà lòng cảm thấy thương xót. Như thế mới thật là giữ giới không giết người. Đó là nấc thang thứ nhất của người tu. Tu như vậy cũng chưa đủ, vì chỉ được quả đời sau không bị người giết. Thế nên phải tu thêm nữa là đối với những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó cũng không giết. Giới không sát sinh bao hàm từ thô đến tế. Tùy khả năng của mỗi người, có người chỉ giữ được không giết người. Người khá hơn thì giữ thêm không giết những con vật lớn như trâu, bò, heo, dê. Đó là tiến được một tầng nữa. Không giết người thì được quả báo đời sau sinh thân người an ổn không bị người giết. Nếu giữ thêm không giết loài vật thì phước báo thêm lớn có thể sinh lên cõi trời. Nhưng nghiệp sát vẫn còn đối với những vật nhỏ như gà, vịt, cá, tôm. Vì vậy mà chưa dứt sạch mầm giết hại nên vẫn còn sinh đi tử lại để bù mạng sống của chúng sinh chứ chưa thoát ly sinh tử. Chừng nào dứt hết nghiệp sát cho đến con dế, con trùng, con muỗi vẫn một lòng thương xót không giết hại thì mới giữ được giới sát viên mãn. Chỗ này phải hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát mới thực hiện được. Quý vị thấy chỉ một giới thôi mà hành động có khác. Do hành động giữ giới khác nên quả báo cũng khác. Một giới mà chúng ta có thể thành người, cũng một giới đó mà chúng ta có thể thành trời, cũng một giới đó mà chúng ta có thể thành A-la-hán, thành Bồ-Tát. Như thế, quý vị đừng nghĩ tôi thọ năm giới là có giữ giới sát rồi. Mới nghe thì thấy giản dị dễ dàng, nhưng giữ cho trọn vẹn phải hàng La-hán, Bồ-Tát mới giữ nổi. các vị La Hán Bồ Tát giữ giới sát, chẳng những nơi thân nơi miệng mà nơi ý nữa. Các ngài không còn tâm niệm sát hại, từ người đến thú lớn như trâu bò, thú nhỏ như kiến muỗi, một lòng thương xót và tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Nếu thấy người giết dù là loài vật nhỏ như cá, tôm cho đến trùng kiến, mà sinh lòng vui thích là còn chủng tử sát hại nơi tâm niệm, như vậy là giữ giới chưa trọn vẹn. Giữ giới trọn vẹn viên mãn chỉ có bậc thánh mới giữ được, còn hàng phàm phu chúng ta chỉ giữ được phần thô, chứ phần tế chưa giữ nổi. 2. Không trộm cướp. Không trộm cướp cũng giữ từ thô đến tế. Hàng cư sĩ tại gia giữ giới không trộm cướp là không lấy của người khi chủ nó không cho. Cho đến tiền của súc vật cây cỏ, chủ không cho mà tìm cách lừa gạt để thuộc về mình, đều gọi là trộm cướp. 3. Không tà hạnh. Người cư sĩ tại gia khi đã có gia đình chỉ một chồng một vợ, tình cảm không đổi thay, không lan chạ với những người nữ, người nam khác. Còn người xuất gia phải sống độc thân giữ phạm hạnh, không được dâm dục. Không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh là ba nghiệp lành của thân. 4. Không nói dối. Nói dối là chuyện có, nói không, chuyện không, nói có. Nói trái với sự thật để mưu cầu quyền thế, danh lợi cho mình. Ngược lại, nói đúng với sự thật là không nói dối. Trong giới không nói dối có những trường hợp châm chước, chẳng hạn nói trái với sự thật để cứu người, cứu vật thì không phạm. Nói dối đó là vì lòng từ bi, làm lợi ích cho người vật chứ không phải vì lòng tham. Phật dạy không nói dối mà phải nói lời chân thật. 5. Không nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là nói chia lìa giữa hai người thân nhau. Ví dụ trong gia đình, hai anh em đang thuận hòa, có người nói với người em: anh chú nói chú là người tham lam háo danh háo lợi. Rồi tới nói người anh là: em chú nói chú là người điêu ngoa xảo trá. Hai anh em nghe nói thế, buồn lòng bất hòa nhau. Đó là nói hai lưỡi. Trong phạm vi gia đình xã hội thì gọi là nói hai lưỡi. Rộng đến quốc gia quốc tế dùng trong lĩnh vực chính trị thì gọi là nói ly gián. Phật dạy không nên nói hai lưỡi mà phải nói thuận hòa. 6. Không nói lời hung dữ là không nói lời ác như nói thô tục, mắng nhiếc, chửi bới, trù rủa người. Do ác khẩu đưa đến đánh đập, chém giết lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau từ gia đình đến xã hội. Vì vậy Phật dạy phải nói lời hiền thiện, ôn hòa, hằng xa lìa lời nói ác. 7. Không nói lời trau chuốt. Nói trau chuốt là nói bóng bẩy, ngoa mị, không trung thực. Nói cốt để lừa bịp người, thủ lợi cho mình, hoặc nói để mê hoặc người, đi vào vòng tội lỗi. Phật dạy không nên nói trau chuốt, phải tránh xa, mà nên nói lời ngay thật. Không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời hung dữ, không nói lời trau chuốt là bốn nghiệp lành của miệng người tu theo Phật phải thực hành. 8. Không tham dục. Tham dục là ưa thích say mê thụ hưởng năm món dục lạc ở thế gian như tài, sắc, danh, thực, thùy, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ dục tế hơn là sắc thanh hương vị xúc, nghĩa là những hình tướng nhan sắc đẹp mà người mê đắm gọi là tham sắc. Những âm thanh êm ái du dương, người tham đắm gọi là tham thanh. Những hương thơm, người tham đắm gọi là tham hương. Những vị ngon ngọt, béo, người tham đắm gọi là tham vị. Những xúc chạm êm ái, người tham đắm gọi là tham xúc. Vậy, năm dục thô hay tế mà người mê đắm gọi là tham dục. Bảy pháp thiện trên tương đối dễ, chúng ta có thể làm được. Tới pháp thiện thứ 8, chúng ta thấy khó làm vì nó vi tế thuộc về tâm. Cho nên đối với năm dục, người nào không tham tài thì tham sắc, người nào không tham sắc thì tham danh, người nào không tham sắc không tham danh thì tham thực, thích ăn ngon. Người nào không tham tài, sắc, danh, thực thì tham thùy, thích ngủ nghỉ, ngủ ly bì. Trong năm món đó, ít ai tránh khỏi, không kẹt cái này thì cũng kẹt cái kia. Mới nghe nói không tham thấy như dễ, vì thấy rằng tôi đâu có ăn cướp, ăn trộm của ai, tôi giữ được. Nhưng đó chỉ là phần thô của tham tài, còn phần tế thì chưa giữ được. Thế nên giới không tham, chúng ta chỉ dứt được một hai điều, chứ chưa dứt sạch. Nếu dứt sạch là đã vào bậc thánh. Người nào dứt được phần tham thô, còn phần tham tế cũng được làm người trời rồi. Song muốn tu tiến hơn nữa là phải bớt tham, bắt đầu từ một món cho đến năm món là chứng quả thánh. 9. Không sân giận. Sân nhuế là nóng giận. Đối với cảnh vừa ý, sinh lòng vui thích đắm mê. Đối với cảnh trái ý nghịch lòng, sinh tâm nóng nảy tức giận. Sân thô thì miệng la lối mắng chửi, tay đánh chân đá. Tế hơn thì miệng không nói, tay chân không hoạt động nhưng sắc mặt đổi, trong lòng nóng nảy bực bội. Tế hơn nữa, lòng không bực bội mà không vui, đó là hiện tướng sân từ thô đến tế. Người tu hết sân là khi nào bị mắng chửi hay bị đối xử tệ bạc mà vẫn thản nhiên, lòng không giận không buồn, lại khởi tâm thương cho người mê muội đang tạo tội lỗi. Tâm trạng này chỉ có Phật và Bồ Tát mới thực hiện được. Vậy không sân giận tu tới bao lâu mới hết? Tu đến khi nào người đời đối xử tệ bạc hay mắng chửi, lòng không buồn giận mà vẫn tươi cười như đang uống nước cam lồ, thì chừng đó mới xong. Muốn được như vậy thì từ cái sân thô là miệng la, tay đánh, chân đá, phải hạn chế từ từ, không cho tay chân hoạt động mỗi khi nổi nóng, rồi tới miệng không cho nói. Như vậy, cấm từ tay chân miệng, rồi đến tâm không giận không buồn. Ai đối xử tệ bạc hay mắng chửi, vẫn vui cười, tu như thế mới tiến bộ. Không ai dứt một lần được, mà phải dứt từ thô đến tế như đã nói. 10. Không tà kiến. Tà kiến là thấy lệch, tin lầm. Sở dĩ thấy lệch, tin lầm là do si mê, thiếu trí tuệ mà ra. Nếu kể thì nhiều vô số. Ở đây tôi chỉ nêu những việc căn bản và những lỗi Phật tử thường vấp phải. Như trước tôi đã đề cập thường kiến, tức là tin mình có một linh hồn sau khi chết còn hoài không mất, và đoạn kiến thì tin rằng thân này do tứ đại hợp thành, sau khi chết tứ đại rã tan không còn gì hết. Đó là hai kiến chấp rất nặng của ngoại đạo, đưa đến những cuộc khẩu chiến sôi nổi ở Ấn Độ thời Đức Phật. Đây tôi không giải thích nữa, chỉ nói qua những tà kiến mà người Phật tử Việt Nam thường vấp phải. Như có nhiều người đau không uống thuốc đi cầu thánh mẫu, cầu cô cậu, cầu bà thủy bà hỏa cho bùa phép uống đeo để hết bệnh. Hoặc có cây sứ, cây đa bị mối hay kiến đục thành những lằn, chữ hay hình người, thì cho đó là thần thánh hiện, rủ nhau đến gốc cây thắp hương vái lại nguyện cầu thần thánh, ban phước cho được bình an, tai qua nạn khỏi. Hoặc trên không trung có cụm mây hay đám khói trắng giống hình người, hình rồng, thì cho là Phật thánh hiện, rủ nhau ra chiêm ngưỡng đảnh lễ. Đó là những hành động do tà kiến mê tín. Trong kinh thường nói Phật tùy duyên hóa độ chúng sinh. Nếu chúng sinh là chư thiên, thì Phật đản sinh ở cõi trời để hóa độ. Nếu chúng sinh là loài người, thì Phật đản sinh ở cõi người để hóa độ. Nếu chúng sinh là loài rồng, thì Phật giáng sinh ở cõi rồng để hóa độ. Tóm lại, cần độ loài nào thì Phật giáng sinh vào loài đó để hóa độ. Ngài hành hạnh Bồ Tát, sinh hoạt một cách bình thường, chứ không biến hiện những hình dáng kỳ lạ, làm những việc huyền bí để mê hoặc chúng sinh. Chúng sinh vốn đã si mê, thì phải làm cho chúng sinh tỉnh sáng dứt mê lầm, hết khổ đau mới là từ bi. Nếu mê hoặc chúng sinh, làm cho chúng sinh càng mê mờ thêm, thì đâu phải hạnh từ bi của bậc hiền thánh. Lại nữa, có nhiều người xin xăm coi tay bói quẻ. Đó là những nhận định sai lầm, tầm thường mà đa số không bỏ được. Chúng ta đã biết Phật dạy do ba nghiệp lành mà sinh cõi người, cõi trời, cũng do ba nghiệp lành mà chứng quả Thanh Văn, Bích Chi, Bồ Tát, Phật. Ngược lại, do ba nghiệp dữ mà rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nên nhớ, không có quả báo tốt hay xấu nào do bói quẻ coi tay tạo ra. Biết sai lầm mà bỏ không được cũng hóa ra tà kiến mê tín. Nghe kinh thì cũng hiểu, mà sợ thì vẫn sợ, nên vẫn khổ. Như nghe thầy bói nói, năm này tháng này xấu, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng cúng kiến vái lại đủ thứ. Đó là chưa có chánh kiến bất động như Phật dạy ở trước. Nếu người có chánh kiến bất động, thì dù có gặp việc bức bách đến đâu cũng vẫn bình thản không lo sợ. Chẳng hạn có ai nói, ngày mai ông chết, chúng ta vẫn thản nhiên vì đã biết đời người ai cũng phải chết, hết duyên là thân phải rã, không rã sớm thì rã muộn, cầu cúng van vái rồi cũng phải chết nên không cầu. Nhược bằng ngày mai không chết thì thôi, không lo buồn sợ sệt. Nếu nghe nói mình sắp chết, lo sợ chạy đi coi thầy cầu cúng van vái xin cho khỏi chết là tà kiến. Ở trước Phật dạy Long Dương, ông phải nhớ chánh kiến bất động. Người có chánh kiến tức là có lòng tin sâu chánh pháp thì không động. Chúng ta vì lòng tin đối với chánh pháp chưa vững nên hay bị lay động. Người hay động là thiếu niềm tin đối với pháp Phật, thì sự tu hành của mình làm sao được lợi ích. Thế nên người Phật tử phải có chánh kiến bất động. Trong kinh A Hàm có ghi, trưởng giả Út Già khi gặp Phật, được Phật dùng nhiều phương tiện giáo hóa khai ngộ. Sau khi ông nghe được lý tứ đế, dứt trừ mọi nghi hoặc, đối với Phật, đối với Pháp, ông đặt trọn vẹn niềm tin không lay chuyển, không tìm cầu một tôn sư nào khác, cũng không kiếm tìm một pháp môn nào khác. Lòng tin Phật Pháp của ông rất vững, không động lay. Sau khi Phật Niết Bàn, ông phát nguyện bố thí lớn. Trong lúc ông bố thí, thì tàu buôn của ông bị đắm. Chư tỳ kheo ngại sản nghiệp của ông bị tiêu tán hết, nên cử tôn giả A Nan đến khuyên ông nên dừng cuộc bố thí. Trưởng giả Út Già trả lời: ông hành xả như thế dù cho của cải của ông có khô cạn hết, cũng chỉ để làm tròn bổn nguyện của ông, giống y như bổn nguyện của vị chuyển luân Thánh Dương. Quý Phật tử, có vị nào đặt niềm tin sâu vững đối với Pháp Phật như trưởng giả Út Già không? Tin sâu như vậy mới là chánh kiến bất động. Ngày nay, có nhiều Phật tử ham sống sợ chết, ham giàu sợ nghèo. Nếu có ai bày vẽ nên đến đền này miếu nọ để cầu thần linh hộ mệnh được sống lâu, cầu thần linh ban phúc được giàu sang, thì họ không ngần ngại đến để cầu khẩn van vái. Vì vậy đạo Phật bị chê là mê tín. Pháp Phật dạy không có mê tín như thế. Chỉ vì người mang danh Phật tử không có lòng tin bất động với chánh pháp, cứ chạy đến chỗ này van vái, chạy đến chỗ kia van xin, nên đạo Phật bị mang tiếng không tốt. Nếu người Phật tử chánh tín thì không bao giờ tin những sự việc xảy ra ngoài lý nhân quả. Mọi hiện tượng xảy ra đều do nhân quả. Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Nếu quả xấu thì can đảm chịu, nếu quả tốt thì vui vẻ nhận. Đến đây, tôi nói ra ngoài kinh Thập Thiện một chút để quý vị hiểu dễ tu. Trong luận Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy tu báo oán hạnh, tức là người tu phải thực hành hạnh trả thù. Quý vị nghe người tu mà trả thù, có ngạc nhiên không? Quý vị hãy nghĩ kỹ xem trả thù bằng cách nào. Ngài dạy khi gặp tai nạn khổ đau chúng ta phải nghĩ, không phải tai nạn đau khổ ngẫu nhiên có, mà do đời trước mình tạo nghiệp ác nên hôm nay quả thành tựu. Mình đã tạo nhân, nay phải can đảm nhận quả, không than trời trách người. Khi hết quả xấu rồi thì hết khổ. Như vậy là báo oán hạnh. Nếu tai họa tới mà than trời trách người thì đâu có hết nợ. Oán càng thêm oán. Ví dụ, trước kia ông bác ăn ở mít lòng ông thập. Sau, ông thập có quyền thế, ông trả thù, làm cho gia đình ông bác tan nát khổ đau. Như vậy là hai lần oán thù. Lần thứ nhất, ông thập oán thù ông bác. Lần thứ hai, ông bác oán thù ông thập. Và bây giờ ông bác đang chờ cơ hội trả thù ông thập. Xử với nhau như vậy có hết thù không? Không, thành ra trả thù mà trái lại, gây thêm thù. Oán thù chồng chất lên nhau không bao giờ hết. Tổ dạy trả thù là trả cho hết thù, không còn thù nữa, trả bằng cách quả đến thì can đảm chịu, không than không trách, thì oán thù đau khổ không còn nữa. Đó là trả thù theo lý nhân quả. Người nào biết trả thù như thế thì oán thù nhất định sẽ hết. Không biết trả thù như vậy thì oán thù còn hoài. Vì trả thù, tức là gây thêm thù, làm sao hết được? Tổ Đạt Ma dạy trả thù mà không gây oán, nên thù không còn. Quý vị xét người biết đạo lý tu hành có ai muốn nghiệp nợ mình còn hoài không? Ai cũng muốn hết nợ nên phải trả. Nhớ trả mà đừng vay nữa. Tai họa đến, lại tới miếu này đền nọ để van vái cầu cúng thì bao giờ mới hết nợ? Làm như thế là không dám trả. Không dám trả là không hết nợ. Tóm lại, Phật dạy chúng ta phải có chánh kiến. Khi đã có chánh kiến rồi, thì can đảm vui chịu mọi khổ đau xảy đến, không than không trách. Vì biết quả khổ đến là do mình tạo nhân xấu ở đời trước. Nếu trốn tránh hoặc than trách, hoặc vái lại van xin cũng không hết tội, có khi lại thêm tội và tăng thêm tà kiến nữa là khác. Thế nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy tu hạnh báo oán để dứt thù dứt tội. Đó là hạnh thứ nhất. Đến hạnh thứ hai là hạnh tùy duyên. Ngài dạy chúng ta sinh ra đời được gặp những duyên tốt, làm ăn đúng thời, giàu có, nhiều tiền của, ăn sướng, mặc đẹp, sang cả. Phải nghĩ rằng do nghiệp lành đời trước mà mình được sinh chỗ tốt, làm được việc tốt nên mới được giàu sang sung sướng. Do duyên phước đời trước để lại ngày nay được hưởng thì không nên hưởng hết. Nếu hưởng hết thì phải khổ, vì vậy phải tiếp tục gieo nhân lành luôn luôn không dừng. Đó là trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai là phải nghĩ, ngày nay mình được giàu sang sung sướng là do duyên nghiệp lành đời trước nên không tự cao ngã mạn, không khinh khi người vì không phải tài trí của mình. Trong không ngã mạn, ngoài lo làm điều tốt thì dễ tiến trên đường tu. Tuy nhiên cũng có người không thông lý nhân quả, làm ăn được phát đạt thì cho là may mắn, làm ăn bị thất bại thì cho là rủi ro, đổ thừa may rủi là tà kiến, chứ không biết do nghiệp lành đời trước nên nay mình nghĩ gì đúng nấy, làm gì được nấy. Thế nên Phật nói, do phước khiến con người hết khổ, muốn gì được nấy. Nghiệp ác làm cho người khổ, việc xảy ra thường trái ý mình, không được toại ý. Thế nên người có phước muốn gì được nấy, còn người vô phước thì muốn mà không được. Người không hiểu lý nhân quả, đổ thừa cho may rủi là trốn trách nhiệm, tự cao, ỷ tài khi làm được việc, oán trách khi thất bại. Thế nên, người Phật tử chân chính phải có nhận định đúng với đạo lý. Lúc nào cũng biết không có việc gì ngẫu nhiên đến, mà do phước nghiệp đời trước cho nên cố gắng làm lành để vun bồi thêm phước đức.